Khổ và Bốn Thánh Đế. TH 149. Chân lý của thánh giả và cách hiểu chúng. Dưới đây, một trích đoạn nằm trong tâm điểm của bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Xem phần Cuộc đời Đức Phật L27. Bài pháp khắc họa trọng điểm giáo pháp mà Phật chỉ thuyết sau khi bằng nhiều phương tiện thuận thứ. Đoạn Thượng Tọa Bộ 28. Biết rằng, tâm của người nghe đã tùy thuận, nhu nhuyến, không còn chướng ngại, hoan hỷ tịnh tính. Bấy giờ mới khai thị bốn thánh đế. Thánh đế thứ nhất, khái niệm then chốt là Dukkha, hán dịch phổ thông là khổ, anh dịch phổ thông là suffering, đau khổ, thống khổ. Sử dụng như một danh từ, Dukkha hàm nghĩa các loại đau nhức, đau đớn, pain, khác nhau của sự sống, cho dù đó là thể chất hay tinh thần. Đó là tất cả những thứ gây đau đớn về tinh thần hoặc thể chất, tâm khổ, thân khổ. Từ dịch Anh, Noble Truth, chân lý cao thượng, hán dịch Thánh Đế, sự thật được thấy bởi Bậc Thánh, là thực tại để thấy và hiểu. Những chiều kích quan trọng nhất của sự tồn tại hơn là những từ ngữ hàm nghĩa chân lý. Truth. Từ Pali, Ariya Sakya, mà hán dịch là Thánh Đế. Theo phân tích hợp từ sở thuộc cách Ariya Sakyam, Ariyaksa Sakyam, sự thật của thánh giả hay được thấy bởi thánh giả, thì đây là những sự thật chỉ được nhận biết bởi thánh giả. Nhưng theo anh dịch, Noble Truth, phổ thông hiểu là chân lý, sự thật cao thượng, phân tích hợp từ theo chủ cách Ariya Sakyam, Ariyam Sakyam, thì hai sự thật đầu, khổ và nguyên nhân khổ, chắc chắn không phải là cao thượng. Thế nhưng, nếu từ Anh Noble hiểu như một danh từ chỉ hạng nhân vật cao quý, cao thượng, thánh giả, thì cả bốn sự thật đều là những sự thật chỉ được nhận thức bởi thánh giả. Từ thánh giả Noble nói đây chỉ cho Đức Phật và những đệ tử đã chứng ngộ của Phật, các vị A-la-hán, hoặc đã chứng ngộ một phần, hoặc đang trên đường hướng đến chứng đắc địa vị này. Xem phần Thượng Tọa Bộ TH 199-201. Nó là tuệ giác thâm sâu mà những ai đạt đến đều trở thành cao quý, thay vì là cao quý bẩm sinh mà là cao thượng về mặt tinh thần. Sở đắc đầu tiên cần đạt đến để trở thành thánh giả là xác định và hiểu đúng bốn chân lý theo nghĩa những thực tại như thực. Trong khi hầu hết mọi người đều đồng ý ví dụ rằng ưu sầu, bất an là khổ, nhưng họ không thấy rằng sự sinh và chuỗi tồn tại tâm, vật tác thành một con người thảy đều hàm chứa bản chất khổ. Để thấy được điều này, đòi hỏi phải có trí tuệ thấu suốt. Đoạn trích này nhấn mạnh rằng khổ cần được thấu hiểu, nguyên nhân khổ, ái cần được đoạn trừ, khổ diệt tận cần được chứng đắc, và đạo, con đường dẫn đến diệt khổ, cần được tu. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là khổ thánh đế. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, tụ hội với những gì oán ghét là khổ, chia lìa với những gì thân yêu là khổ, cầu không được là khổ, tổng thể, năm thủ uẩn là khổ. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là tập thánh đế. Chính ái này dẫn đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là khổ diệt thánh đế, chính là ly dục, diệt tận ái không còn dư tàn, xả ly, xuất ly, giải thoát không chấp tàn. Ở đây, này các tỳ kheo, đây là đạo tích thánh đế, chính đây là con đường tám nhánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là khổ thánh đế. Này các tỳ kheo, điều này trong ta sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe trước đây. Đây là khổ thánh đế cần được biến tri. Trong ta, này các tỳ kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe trước đây. Đây là khổ thánh đế đã được biến tri trong ta. Này các tỳ kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe trước đây. Đây là khổ tập thánh đế như trên. Đây là khổ tập thánh đế cần được đoạn trừ. Đây là khổ tập thánh đế đã được đoạn trừ trong ta. Này các tỳ kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe trước đây. Đây là khổ diệt thánh đế như trên. Đây là khổ diệt thánh đế cần được chứng đắc. Đây là khổ diệt thánh đế đã được chứng đắc trong ta. Này các tỳ kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe trước đây. Đây là khổ diệt đạo tích thánh đế. Cũng vậy, đây là khổ diệt đạo tích thánh đế cần được tu tập. Đây là khổ diệt đạo tích thánh đế đã được tu tập trong ta. Này các tỳ kheo, sanh nhãn, sanh trí, sanh tuệ, sanh minh, sanh quang trong các pháp chưa từng được nghe trước đây. TH 150, diễn giải các phương diện khổ của tồn tại. Đoạn này diễn giải và khai triển ý nghĩa khổ trong tình huống của đời sống. Lưu ý rằng minh giải đau khổ do mong cầu mà không được là tâm tư thất vọng vì không thoát khỏi tất cả các tình huống đau khổ khác của sự sống. Trong thực tế, các tình huống đau khổ của sự sống là tất cả những điều không được thỏa, mang lại ưu sầu, bất an, bất mãn, lo lắng, thất vọng hoặc căng thẳng. Và sanh là gì? Sự sanh trong thân chúng sanh này, trong thân chúng sanh kia, của tất cả chúng sanh này, chúng sanh kia. Những gì là sanh, xuất sanh, nhập thai, tái sanh, hiển hiện các uẩn, đắc các xứ, căn. Này các tỳ kheo, đây gọi là sanh. Và khổ, dukkha là gì? Những gì thân khổ, thân không thơ thới, cảm thọ không thoải mái phát sanh từ thân xúc, đây gọi là khổ. Và ưu, domanasa là gì? Những gì là tâm khổ, tâm không thơ thới, cảm thọ không thơ thới, phát sanh từ ý xúc, đây gọi là ưu. Và não, upayasa, tuyệt vọng là gì? Những gì là bi thương, do bởi tổn thất này tổn thất kia, do bởi xúc chạm sự khổ này sự khổ kia là bi thương, khổ não, tuyệt vọng, là trạng thái bi thương, khổ não, đây gọi là não. Và khổ, tụ hội với những gì quán kết là gì? phàm những gì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không đáng yêu, không hấp dẫn, không xứng ý, hoặc những gì là sở dục vô nghĩa, vô ích, không khoái lạc, không an ổn, cùng tụ hội, cùng tùy hành, cùng kết hợp, cùng hợp nhất với những thứ ấy. Đây gọi là tụ hội với những gì oán ghét. Và khổ chia lìa với những gì thân yêu là gì? Phàm những gì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đáng yêu, hấp dẫn, xứng ý, hoặc những gì là sở dục có lợi, có ích, khoái lạc, an ổn, hoặc là cha, mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng sự, thân quyến. Với những thứ ấy, những người ấy, mà không cùng tụ hội, không cùng tùy hành, không cùng kết hợp, không cùng hợp nhất, đây gọi là chia lìa với những gì thân yêu. Và khổ, mong cầu mà không được là gì? Lệ thuộc pháp sanh, chúng sanh phát sanh mong cầu. Ôi, mong rằng ta không lệ thuộc pháp sanh, và mong pháp sanh đừng đến với ta. Nhưng mong cầu ấy không đạt được. Đây là khổ, bởi mong cầu mà không được, lệ thuộc pháp già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, phát sanh mong cầu. Ôi, mong rằng ta không lệ thuộc những pháp này, và mong những pháp này không đến với ta. Nhưng mong cầu ấy không đạt được. Đây là khổ, bởi mong cầu mà không được. Và tổng quát, năm thủ uẩn khổ là gì? Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những thứ này tóm lại là ngũ thủ uẩn khổ. Như vậy được gọi là khổ thánh đế. Maha Satipatthana Sutta Digha Nikaya, Hai La Mã, 305-307, dịch Anh, P.S. TH 151, năm uẩn, Khanda. Hai đoạn trích này giải thích bản chất của năm thành phần tác thành một nhân cách. Mỗi thành phần là một phạm trù tồn tại, uẩn, một trong những điển hình cơ bản của chuỗi tương tục tác thành tồn tại có sự sống. Khi chúng được chấp thủ để trưởng dưỡng ý niệm tôi là, bây giờ chúng còn được gọi là thủ uẩn, upadana, khanda. Sắc hay hình chất là thân, thọ hay cảm giác, không có nghĩa là cảm xúc, mà chỉ đơn giản là độ khoái cảm của bất kỳ kinh nghiệm nào. Tưởng hay tri giác là những gì tri nhận, gán nhãn, phân loại hoặc diễn giải các đối tượng giác quan hoặc các đặc điểm của chúng như màu sắc chẳng hạn, thường là khá tự động. Hành hay những hoạt động ý chí cấu thành là phức thể của các chuỗi tương tục. Trong đó, chuỗi tương tục chính yếu là tư hay ý chí. Những chuỗi này có tác dụng cấu thành tất cả các phạm trù tồn tại, có thể là do tư, ý chí là động lực của nghiệp. Xem đoạn Thượng Tọa Bộ TH 64, và do đó nó dẫn sanh những kết quả của nghiệp. Thức là nhận thức cơ bản về bất kỳ đối tượng nào và phân biệt các đặc điểm sai biệt của từng đối tượng, chẳng hạn như phân biệt các mùi vị. Đoạn trích Thượng Tọa Bộ TH 150 mô tả tất cả năm uẩn này là khổ, dukkha, theo nghĩa là tiềm tàng chấp thủ khổ hay tất yếu dẫn sanh thân khổ, tâm khổ, mặc dù chỉ có một số dạng thọ mới là những hình thái đau khổ thật sự. Đoạn thứ hai ở đây cho thấy bốn uẩn thuộc tâm, thọ, tưởng, hành, thức như là một trong sáu mẫu của bốn uẩn được khu biệt bởi sáu xứ mà trong đó các quẩn này hoạt động, năm căn, cùng với ý căn và các đối tượng của ý. Các pháp, suy nghĩ, ký ức, ý niệm được tính là một. Và tại sao, này các tỳ kheo, người ta gọi nó là sắc? Nó bị thay đổi, này các tỳ kheo, nên nó được gọi là sắc. Bị thay đổi bởi lạnh, bởi nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, nắng và rắn. Và này các tỳ kheo, sao được gọi là thọ? Nó cảm thọ, này các tỳ kheo, nên được gọi là thọ. Nó cảm thọ lạc, nó cảm thọ khổ, và nó cảm thọ phi khổ phi lạc. Và này các tỳ kheo, sao được gọi nó là tưởng? Nó tri nhận, này các tỳ kheo, nên được gọi là tưởng. Nó tri nhận màu xanh, nó tri nhận màu vàng, nó tri nhận màu đỏ, nó tri nhận màu trắng. Và này các tỳ kheo, sao gọi là các hành? Chúng tác thành hữu vi, nên được gọi là hành. Chúng tác thành sắc, do bởi sắc tánh, biến hoại tánh. Chúng tác thành thọ, do bởi thọ tánh. Chúng tác thành tưởng, do bởi tưởng tánh. Chúng tác thành các hành, do bởi hành tánh. Chúng tác thành thức, do bởi thức tánh. Và này các tỳ kheo, sao gọi nó là thức? Nó nhận thức. Này các tỳ kheo, nên được gọi là thức. Nó nhận thức chua, nó nhận thức đắng, nó nhận thức cay, nó nhận thức ngọt, nó nhận thức nồng, nó nhận thức vừa, nó nhận thức mặn, nó nhận thức nhạt. Khansani Sutta Sanjutta Nikaya Ba La Mã 86-87 Dịch Anh P.S. Và này các tỳ kheo, sắc là gì? Bốn đại chủng: đất kiên cố, nước dính kết, lửa nhiệt độ và gió chuyển động, và các sắc sở tạo từ bốn đại chủng. Và này các tỳ kheo, thọ là gì? Có sáu thọ này. Thọ phát sanh từ xúc bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Và này các tỳ kheo, tưởng là gì? Có sáu tưởng này: tưởng về sắc, tưởng về thanh, tưởng về hương, tưởng về vị, tưởng về xúc, tưởng về pháp. Và này các tỳ kheo, hành là gì? Có sáu tư thân này: tư về sắc, tư về thanh, tư về hương, tư về vị, tư về pháp. Và này các tỳ kheo, thức là gì? Có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Upadanan Parivattam Sutta Sanyutta Nikaya Ba La Mã 59-61 Dịch Anh P.S. TH 152 Ba khổ tánh. Đoạn này minh thị bản chất của Dukkha: khổ do khổ thọ, cảm thọ thân khổ và tâm khổ, và điều đó là đau. Xem Kim Cang Thừa V21. Bản chất khổ của sự sống được nhìn thấy trực tiếp nhất trong những hiện thực thân khổ hay tâm khổ. Cũng có bản chất khổ trong tồn tại hữu hạn, vô thường, biến dịch. Những gì thuộc các hành hữu vi đều mang bản chất khổ, tương phản với vô vi, niết bàn. Cũng có bản chất khổ do biến hoại của những gì đang tồn tại trong một thời gian, rồi kết thúc trong đau khổ vì mất mát. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sambhukadaka nói với tôn giả Sariputta: này hiền giả Sariputta, nói rằng khổ, khổ. Vậy thế nào là khổ, Dukkha? Này hiền giả, có ba khổ tánh, Dukkhata, khổ khổ tánh, Dukkha Dukkhata, hành khổ tánh, hoại khổ tánh, Dukkha Sutta, Sanyutta Nikaya, Bốn La Mã, 259, dịch Anh, Phi S. TH 153, nhận thức như thực bốn thánh đế. Định hỗ trợ tâm phát triển tuệ phân biệt để có thể nhận thức như thực các thánh đế. Tỳ kheo có định biết rõ như thật. Biết rõ như thật những gì? Biết rõ như thật rằng đây là khổ. Biết rõ như thật rằng đây là khổ tập. Biết rõ như thật rằng đây là khổ diệt. Vị ấy biết rõ như thật rằng đây là khổ diệt đạo. Samadhi Sutta, Sanyutta Nikaya, Năm La Mã, 414, dịch Anh, PS. TH 154. Không bi quan khước từ ngũ dục, nhưng tham chấp ngũ dục là nguy hiểm. Những đoạn này nêu rõ rằng Phật giáo không bi quan chối bỏ phương diện vui tươi của đời sống, nhưng khuyến cáo rằng tất cả các lạc thú hấp dẫn dụ hoặc đều là vô thường và không nên bám chặt vào. Quên đi phương diện khổ của sự sống dẫn đến chấp trước hạn định, trong khi bình tĩnh thừa nhận các khía cạnh đau khổ có tác dụng tịnh hóa, giải thoát. Lạc và hỷ phát sanh do duyên sắc, đây gọi là vị ngọt của sắc. Phàm sắc vô thường, khổ là pháp biến hoại, đây gọi là sự nguy hiểm của sắc. Ở nơi sắc mà nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham, đây là xuất ly sắc. Cũng vậy, về các uẩn khác, thọ, tưởng, hành và thức, Asada Sutta, Sanyutta Nikaya, Ba La Mã, 27-28, dịch Anh, PS. Nếu thế gian không có vị ngọt, các chúng sanh sẽ không tham nhiễm nơi thế gian. Này các tỳ kheo, vì rằng có vị ngọt trong thế gian, nên các chúng sanh có tham nhiễm nơi thế gian. Nếu thế gian không có nguy hại ở đời, các chúng sanh sẽ không có nhàm chán thế gian. Vì rằng có nguy hại trong thế gian, nên các chúng sanh có nhàm chán thế gian. Nếu không có xuất ly thế gian, các chúng sanh sẽ không xuất ly thế gian. Vì rằng có xuất ly thế gian, nên các chúng sanh xuất ly ra khỏi đời. Chừng nào mà các chúng sanh chưa thể bằng thắng trí biết rõ như thực vị ngọt thế gian là vị ngọt, nguy hại thế gian là nguy hại, xuất ly thế gian là xuất ly. Cho đến khi ấy, các chúng sanh trên đời, bao gồm chư thiên, ma, phạm, các sa môn, bà la môn, cả các trời và người, chưa thể an trụ với sự xuất ly, thoát ly hệ vượt và giải thoát, với tâm không bị hạn cuộc. Chừng nào này các tỳ kheo, các chúng sanh trên đời hiểu như thật với thắng trí thực vị ngọt thế gian là vị ngọt, nguy hại, xuất ly, khi ấy chúng an trụ với sự xuất ly, thoát ly hệ vượt và giải thoát với tâm không bị hạn cuộc. Asada Sutta, Anguttara Nikaya, Một La Mã, 260, dịch Anh, PTP. TH 155. Con đường dẫn đến an vui. Phật giáo có thể nói nhiều về đau khổ, nhưng đừng nên nghĩ đó là khắc khổ và bi quan. Chẳng hạn, hỷ được cảm nghiệm trong hai bậc thiền đầu, xem Thượng Tọa Bộ, TH 140, và trong một giác chi, xem đoạn cuối của Thượng Tọa Bộ, TH 139. Và các thanh văn khi giác ngộ bày tỏ niềm vui không chấp thủ trước những vẻ đẹp của tự nhiên hoang dã, như được thấy trong những bài kệ này. Sariputta, rừng vắng thật vui thú, hầu hết mọi người lại không vui, ly tham thật vui thú, không tìm cầu dục lạc. Maha Kassapa, với nước trong đá lớn, khỉ nai thường tụ hội, phủ rong rêu ẩm ướt, đồi đá ấy ta ưa. Theragatha 992 N 1070, dịch Anh, PS.